Chương 3. Học sinh cá biệt. Học sinh cá biệt là loại học sinh vừa kém, vừa lười, nhiều đứa lại bướng bỉnh khó dạy. Thế cho nên nhà trường mới nảy ra nhu cầu phụ đạo, tức là phải dạy thêm giờ cho các học sinh yếu kém này. Tôi và hai giáo viên thuộc bộ môn khác được giao phó phụ đạo một lớp gồm hơn 10 đứa. Đây là đám học sinh được gom lại từ nhiều lớp học khác nhau, nhưng chúng có cùng một trình độ, tức là có chung một cấp lớp. Một cô giáo ghé vào tai tôi nói nhỏ: cái đám quỷ sứ này toàn là những thứ đội sổ ở nhiều lớp được gom lại đây, thầy coi chừng đó, bị chúng nó ăn thịt. Tôi mỉm cười: cô ấy lo phần cô trước đi, bề gì thì chúng nó cũng vẫn là học sinh cả mà. Cô ta bĩu môi quay đi, nhưng tôi cũng kịp nhìn thấy vẻ mặt lặn tăn của cô. Hồi trước, khi ngôi trường này chưa bị tiếp thu, cô vốn là người khó tính và rất nghiêm khắc với học trò. Nhưng bây giờ, tôi tự hỏi, cái tính chất ấy của cô có còn tồn tại được ở ngôi trường mới mẻ này không? Niên học vừa rồi, vào dịp cuối năm, tôi đã thấy lũ học trò cho điểm các giáo viên và nạp cho bí thư chi đoàn để tuân theo lệnh, không bằng văn bản mà chỉ bằng sự rỉ tai. Ngoài phiếu điểm ấy ra, có thể còn vài ba đứa khác đang âm thầm theo dõi thầy cô để báo cáo ngầm với ban giám hiệu nữa. Tôi thầm mong cái lũ chỉ điểm này sẽ chỉ toàn là những đứa con em cán bộ, chứ không phải là những đứa học trò đã từng theo học ở đây từ nhiều năm về trước. Học sinh miền Nam không có thói quen rình mò thầy cô như một thứ chỉ điểm. Nhưng rồi trong hoàn cảnh này, không biết chúng còn giữ được những phẩm chất đó trong bao lâu nữa. Lớp khác biệt của tôi tuy có hơn 10 trò, nhưng tôi lại chỉ đặc biệt chú trọng đến có hai đứa. Một thằng chạc 15-16, nước da đen đủi, đầu tóc bờm sờm và quần áo đã rách rưới, lại còn hôi hám đến kinh người. Tên nó là Sơn. Theo giấy tờ xin học thì thấy ghi nơi sinh là Đà Nẵng, bố chết, mẹ làm nghề bốc vác ngoài chợ, không có anh chị em nào khác. Ngồi bên cạnh nó là thằng Tủ, ít tuổi hơn nó, quần áo tề chỉnh hơn, nhưng tính tình cũng rất bậm trợn. Nom nó rõ ra là con của một cán bộ ngoài Bắc được gửi vào. Nhìn bề ngoài thì Sơn và Tủ là hai thái cực. Sơn thì cao lớn, ngông nghênh, trong khi Tủ thì loắt choắt, lại e dè. Thứ e dè của kẻ lúc nào cũng muốn giữ thế thủ. Nhưng Sơn thì lại rách rưới hôi hám, trong khi Tủ thì lúc nào nom cũng tươm tất, nếu không muốn nói là tề chỉnh, từ áo đến quần. Ngoại trừ đôi dép râu làm bằng vỏ xe hơi, nom rất trái ngược với cái áo sơ mi trắng, tuy không ổi nhưng cũng rất phẳng phiu. Thằng Sơn thì tôi thấy nó ít khi mang dép. Đôi dép của nó tuy đã cũ mòn, nhưng cũng là thứ dép da có quai xéo, thứ dép thông dụng của hầu hết dân Sài Gòn thời bấy giờ. Dĩ nhiên gọi là ít mang dép là vì nó chỉ sử dụng đôi dép để qua mặt mấy tay đeo băng đỏ của chi đoàn vẫn hay đứng kiểm soát ở ngay cổng trường. Đi qua hàng rào kiểm soát là nó tụt ngay đôi dép ra, kẹp bỏ nách và thoăn thoắt bước vào sân trường. Về sau này tôi mới biết, ngoài giờ học, Sơn còn phải hối hả phóng ra chợ để phụ với mẹ trong việc bốc vác, dọn dẹp đủ thứ linh tinh tại một khoảng đất mà mẹ nó đang lui cui làm việc. Vậy là trong bản kê khai gia cảnh, nó ghi mẹ nó làm nghề bốc vác là đúng, chứ không phải bịa đặt để chứng tỏ ta đây thuộc thành phần vô sản. Có một hôm, tôi hỏi nó: bố mất lâu chưa? Nó nhìn tôi dây lâu rồi trả lời: mới năm rồi. Tôi ngạc nhiên: mới mất thế sao không thấy em để tang? Thằng Sơn đã nhìn tôi như thăm dò cái mức độ quan tâm của tôi đối với nó, rồi nó ngậm ngùi: tang tóc gì thầy, em có đeo băng tang đó, nhưng chỉ gọi là cho có thôi. Nói rồi nó tốc cái vạt áo lên để cho tôi thấy một màu vải đen được cài bằng kim băng ở phía sau túi áo của nó, rồi nó giải thích thêm. Bố em chết trận trước ngày 30 tháng 4. Mẹ có tin báo dắt em ra Huế tìm xác, nhưng giữa đường thì kẹt lại, sau trôi dạt về tới đây. Ồ, thế ra thằng Sơn là con của một người lính Việt Nam Cộng Hòa, một chiến sĩ vô danh đã chiến đấu và hy sinh trong những ngày cuối cùng trước khi miền Nam sụp đổ. Tôi không còn nhìn Sơn như một đứa học trò cá biệt nữa. Không phải nó lười biếng, mà vì nó đã phải để dành nhiều thì giờ để giúp mẹ nó mưu sinh. Nó đã rưới hôi hám là vì vừa rời khỏi lớp, nó đã phải vội vã chạy về giúp mẹ. Vai áo đã bạc màu, mà như còn tơi ra vì đã phải khiêng những sọt rau, rổ cá. Tôi chưa có dịp gặp mẹ nó, nhưng cũng hình dung ra một người đàn bà thân hình còm cõi, mặt mày tiều tụy, với vằn khăn tang trên đầu, chắc đã thấm đẫm nhiều giọt nước mắt đau thương vì đã phải lăn thân xả vào cuộc sống, và nhất là cứ bắt thằng con bằng mọi cách phải tới trường. Và mẹ Việt Nam nào mà chẳng kỳ vọng vào sự học hành của con cái. Không học hành thì sau đời khốn khổ đó con ơi. Nhưng có vẻ như thằng Sơn chẳng mấy quan tâm tới tấm lòng kỳ vọng của mẹ nó. Nó tới trường với cái tâm lý mẹ bắt tới thì phải tới thế thôi. Tôi hiểu rõ điều đó trong khi giảng bài. Tôi thấy đầu óc của Sơn như để đi đâu, mà thật ra đời sống của nó có thay đổi được gì khi cứ phải nhồi vào đầu mấy công thức, mấy định lý cũ mòn ở trong hoàn cảnh đầy rẫy những biến động khốc liệt như thế này. Dĩ nhiên là muốn xây dựng một cuộc sống phải phun trồng kiến thức từ những bài học căn bản, như cây thì phải có rễ, có lá, có cành thì mới đơm hoa kết trái. Nhưng có thực là ở đây, trong môi trường này, với đầy rẫy những điều được coi là phản giáo dục, sẽ khó thể khiến cho thành quả cố gắng của nó đơm hoa kết trái được chăng? Tôi không vì bất cứ lý do gì để nói xấu, nói quá cho cái chính sách giáo dục mà tôi đã chứng kiến ở trong ngôi trường này. Cứ mỗi lần bước lên cầu thang để lên lầu vào lớp học, tôi đã phải nhìn thấy một kho sách báo vương vãi đến tràn ra cả lối đi, đang nằm chờ được chở đi làm bột giấy. Đó là toàn bộ những sách báo mà học sinh trong trường ùn ùn mang đến sau khi nhà trường phát động chiến dịch tiêu diệt tàn dư sách báo đồi trụy phản động. Trong số tàn dư ấy, tôi thấy có cả những cuốn sách y khoa, sách kiến thức, sách học làm người, thậm chí cả những cuốn tự điển đủ loại mà học trò trong trường đã voi vét từ ở nhà mang đến để góp phần vào cái gọi là kế hoạch nhỏ. Kế hoạch nhỏ nghe thế mà không nhỏ chút nào, vì trên đường phố tôi đã chứng kiến từng đoàn học sinh, ngay cả những đứa bé lít nhít thuộc cấp tiểu học, một tay cầm túi đựng, một tay cầm que gấp đi moi móc những trang giấy vụn, những mẫu ni lông thừa thải vương vãi trong lòng cống rãnh hay trên hè phố. Càng gom được nhiều, chúng càng được khen ngợi, được tuyên dương, và nhất là mau chóng được mang danh hiệu dũng sĩ kế hoạch nhỏ. Người lớn đã có dũng sĩ diệt Mỹ thì trẻ em lạ gì lại không ham hố cái tên dũng sĩ kế hoạch nhỏ. Thế thì chúng còn thì giờ đâu để vui đùa với tuổi thơ hồn nhiên, để vui vầy sum họp với gia đình và để học hành chăm chỉ những bài vở trong lớp học. Ngược với Sơn lầm lì ít nói, thằng Tú lại là đứa rất năng động, nghịch ngợm và gây ồn ào nhất lớp, đặc biệt là ở trong lớp phụ đạo. Ở đây nó không bao giờ có một chỗ ngồi nhất định, thoát một cái vừa thấy nó lúi húi chui xuống gặm bàn để bóc cái kẹo bỏ vào mồm, hay làm điều gì đó giấm dúi thì đã lại thấy nó tuồn xuống cuối lớp cười tích toét với một đứa khác cũng nổi răn rốt như bò mà cũng lười như hủi. Sự có mặt của nó khiến cho vài đứa ngồi bàn trước cũng quay lại góp phần, thế là lớp học lại ồn lên như họp chợ. bất kể lời giảng của thầy cô đang uể oải cất lên và rơi tõm vào khoảng không nào đó mà có ai cần biết tới. Cũng đành phải nhún vai, chịu đựng vậy thôi. Đây là lớp cá biệt mà, một cô giáo thì thào với tôi. Tụi nó là lũ bất trị, sao cứ bắt các thầy các cô phí thời giờ với những lớp như thế này. Tôi mỉm cười, đây là màn trình diễn, phải có nó thì mới có dự kiện để báo cáo thành tích. Cô không thấy à? Ngoài giờ học, Tửu theo bén gót thằng Sơn đi ra ngoài chợ. Sĩ tôi biết được vì tôi thường thấy hai đứa đi với nhau, lại chuyện trò ra vẻ tâm đắc. Tôi không hiểu một thằng như Sơn, có bố chết trận, có mẹ lầm than đầu tắt mặt tối như thế, thì làm sao lại có thể hợp với Tửu, con của một viên chức cán bộ mới từ miền Bắc vào. Một lần tò mò, tôi chợt hỏi Sơn, thằng Tửu thế nào? Bạn bè như nói chơi có được không? Sơn nhìn tôi như nghi ngờ, tôi thăm dò điều gì. Nhưng rồi nó cũng đáp, thằng ấy răn như ma, nó mới vô Sài Gòn và còn răn hơn bọn em ở trong này. Nó giúp em nhiều thứ lắm. Tôi vui miệng hỏi tiếp, vậy hả? Những thứ ấy là thứ gì? Bữa hổm, thằng gác chợ đeo băng đỏ đòi bắt giữ mớ cá của mẹ em. Tửu xông lại trừng mắt nói, này, đằng ấy đừng có rớ tới má nuôi của tớ, mẹ chiến sĩ đấy. Thằng băng đỏ không vừa cãi lại, cái đồ chỉ buôn đi bán lại, mất phẩm chất cách mạng, mẹ chiến sĩ ở cái chỗ nào? Câu chuyện vui vui. Thấy tôi chăm chú nghe, Sơn hào hứng kể tiếp. Thế là Tửu dở giọng chửi tục ngay, nó nói y chang như thế này, đúng mẹ cụ nhà anh, cách mạng mới vừa thành công, anh đã khoác ngay cái băng đỏ vào tay để lòe với bà con, chứ anh có biết chó gì về các mẹ nằm vùng che giấu cán bộ, rồi chở cả súng đạn vô thành. Đừng có thối mồm dở giọng ta đây với mẹ chiến sĩ nhé. Thế là thằng băng đỏ im re rồi lãng mất. Một lần khác, Sơn lại kể, nó rủ em đi chợ trời, đi theo mấy anh bộ đội đổi chác lương khô để lấy búp bê nhựa hay lấy căm xe đạp. Cái lương khô nom như cục bánh in, nghe nó nói là đồ viện trợ của Trung Quốc ấy, chỉ cần cắn một mẩu rồi uống nước vào là no rất lâu. Tôi gật gù, cái thứ bánh này thầy cũng đã dùng thử, nó giống như bánh đậu xanh nhưng nhạt phèo, chắc con nén kỹ lắm, nên ăn vào rồi uống nhiều nước thì quả là no lâu. Thời buổi khó khăn này, chả cứ bộ đội trong rừng cần tới nó, mà dân thường cũng ưa xài. Sơn tủm tỉm cười, em thì ăn hột bắp còn ngon hơn nhiều. Ngoại chợ cầu ông Lãnh, người ta bán 1 đồng một lon sữa bò, hộp bắp mới tẻ xong luộc đến ăn, còn hơn là cơm trộn với bò bò nữa. Lại có hôm thằng Sơn hớn hở khoe với tôi, thằng Tửu giúp nhà em khỏi phải đi kinh tế mới. Tôi tròn mắt, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng cho nó. Vậy à, Tửu nó tài thánh gì mà làm được chuyện như vậy? Sơn kể, cũng là nhờ bố nó, chắc là cán bộ cao cấp. Nó lấy cớ rằng em đã giúp đỡ nó tận tình trong lớp học, không có em thì nó chơi với, không theo được bài vở nhà trường. Thế là ông ấy chỉ biết có một mảnh giấy đem ra phường là em với mẹ nó có ngay hộ khẩu thường trú, khỏi phải đi kinh tế mới. Tôi tủm tỉm cười, vậy là cậu trúng số rồi nhé. Thiên hạ thường trú ở đây bao nhiêu năm rồi mà nhiều người cũng phải tém dẹp để kéo bầu đoàn thê tử đi kinh tế mới. Vào thời điểm ấy, tôi cũng đã chứng kiến nhiều cảnh đau lòng. Một gia đình ở gần cầu Công Lý không biết thuộc diện tư sản nào, mà vào một buổi sáng kia, cả gia đình chất lên một chiếc xe bò gồm nhiều thứ đồ đạc, giường chiếu, quần áo, nồi niêu, bát dĩa, cùng lũ con lếch nhếch đi theo chiếc xe được đẩy ra ngoài thành phố. Nhìn quang cảnh não lòng này, điều mà tôi không bao giờ có thể quên được là những ánh mắt bi thương, sầu thảm của người chồng cũng như người vợ bên đàn con còn lít nhít. Họ nom như những người đang gồng gánh tài sản gia đình con cái để dắt díu đưa nhau đi vào thế giới của những kẻ tội đồ. Ai cũng biết đấy là những diện gia đình bó buộc phải ra đi theo chỉ thị của nhà nước thì có tới 5 hạng dân thành thị phải chuyển ra vùng kinh tế mới, bao gồm dân thất nghiệp, dân cư ngụ bất hợp pháp, dân cư ngụ trong những khu vực dành riêng cho cán bộ, bộ đội, và sau cùng là các thương gia, đại thương gia sau khi tài sản đã bị kiểm kê, nhà đã bị niêm phong, không cho vào nữa. Về danh nghĩa thì mấy chữ kinh tế mới nghe có vẻ tốt đẹp. Đất nước sau chiến tranh rồi, nhiều đồng ruộng bỏ hoang, cần có người canh tác. Chỉ một vài năm sau, dân đi kinh tế mới sẽ làm chủ ruộng đồng săn tốt, không còn cảnh thất nghiệp, lang thang đầu đường xó chợ như xưa. Tuy nhiên trong thực tế ai cũng thấy đây là một biện pháp áp dụng mà chẳng có sự nghiên cứu kỹ lưỡng hay chuẩn bị gì chu đáo. Nhưng nó vẫn được vội vã thi hành, vừa vì lý do trả thù giai cấp, vừa cảnh giác về an ninh cho vùng đô thị mới được giải phóng. Đã thế tài sản, cơ ngơi, nhà cửa, biệt thự của những người bị đuổi đi hẳn sẽ làm miếng mồi ngon cho các quan chức cách mạng chia nhau xông vào chiếm đoạt. Vì những lý do đó, biện pháp thi hành cưỡng bức dân đi kinh tế mới được tiến hành rất khẩn trương và nghiêm ngặt. Ngoài những nhà đã bị niêm phong ở phường, khóm, còn thu hồi hộ khẩu, rút thẻ mua gạo, mua các loại nhu yếu phẩm và cấm trẻ em nhập học. Các trường trong phạm vi thành phố. Trong tình cảnh như vậy, thằng Sơn được phường bỏ qua không rớ tới lại có hộ khẩu đàng hoàng, hèn chi mà nó không mừng rỡ. Nói đúng ra, trong việc đẩy dân đi kinh tế mới, nhà nước cũng có những chính sách ghi thành văn bản đàng hoàng. Nhưng chỉ là văn bản thôi, chứ từ một văn bản ra tới thực tế để thi hành mà không chuẩn bị kỹ lưỡng thì có cũng kể như không. Một cách tổng quát, người đi kinh tế mới sẽ được hỗ trợ như sau. Vé xe chuyên chở từ nhà đến vùng kinh tế mới, mỗi hộ được mang theo tối đa 800 kg hành lý. Nếu thí điểm ở xa thì mỗi ngày phụ cấp thêm 1 đồng tiền ăn dọc đường cho mỗi người. Mỗi hộ lại được cấp 2 dụng cụ canh tác, thường là cuốc, thuổng, tiền mặt từ 700 tới 900 đồng tùy theo số người trong hộ gia đình để dựng nhà, thêm 100 đồng để đào giếng, hay 100 đồng để mua ghe thuyền nếu ở vùng sông rạch. Ai đau ốm không lao động được thì được trợ cấp 1 đồng, thêm 50 xu mỗi ngày tiền thuốc cho đến khi khỏi bệnh. Rồi nếu có bỏ mình nơi đất khách quê người thì thân nhân cũng được trợ cấp 150 đồng để mai táng. Chi tiết kỹ lưỡng đến như thế còn gì. Tuy nhiên, chỉ cũng đầy 1 năm sau đó, có khi chỉ vài 3 tháng thôi, bỗng ở các gầm cầu, các khu vực hẻo lánh, thậm chí ở cả các công viên đẹp đẽ ngay ở giữa thành phố, người ta đã thấy xuất hiện đủ loại người nhếch nhác, gầy còm, mặt mũi bêu vao vì thiếu ăn, thiếu ngủ. Họ bao gồm đủ loại già trẻ lớn bé. Hỏi ra thì mới biết đó là dân bỏ trốn về từ vùng kinh tế mới. Có người nói, kinh tế mới con mẹ gì, nó đẩy con người ta vô xó rừng rồi bỏ mặc xác. Hay diễn tả chi tiết hơn, canh tác gì được ở những chỗ đó, đất thì cứng như đá tổ ong, nước thì không có, cái lều được cấp phát làm nhà thì chỉ có mái với vài cái cột, bên trong cỏ mọc tùm, muốn bước vô nhà phải lấy gậy khua để đuổi rắn trước. Vậy thế còn những món tiền hỗ trợ theo chính sách đã đề ra như liệt kê ở trên thì nó biến đi đâu? Tưởng hỏi thì cũng như đã trả lời. Vì một dịp chi tiền công quỹ mà lại khó kiểm tra như thế thì bao nhiêu mà không chi hết. Chỉ xin ghi lại thảm cảnh dân đi kinh tế mới xuất hiện trong mấy câu ca dao thời đại như sau. Đuổi dân ra khỏi cửa nhà, bắt đi kinh tế thật là xót xa. Sao không sống được cho qua, nên đành phải trở ra Sài Gòn. Chẳng ai giúp đỡ chăm nom, cùng nhau vướng vất, lom khom vỉa hè. Màn sương chiếu đất phủ che, sinh ra bệnh tật, khò khè ốm đau. Hay là thứ gì kinh nhất xứ ta là kinh tế mới, nghe mà thất kinh. Có một lần tôi bắt gặp thằng Tửu hút thuốc lá vụng ở gầm cầu thang, tôi nói: "Ê, nội quy cấm học trò hút thuốc lá trong trường." Tửu chẳng những không dụi tắt điếu thuốc mà còn lôi trong bụng ra một bọc thuốc lá có những sợi vàng hoe. Nó nói: "Thuốc Lạng Sơn đấy thầy, mời thầy là một điếu, đảm bảo là thuốc không pha." Tôi định kêu lên: "Ý, cậu định hố lộ tôi đấy có phải không?" Tửu cười hì hì: "Lộ liếc gì mà điếu thuốc. Nhưng nếu em có một chỉ vàng thì em cũng hối lộ thầy liền." Thấy thằng này ba gai quá, tôi đổi giọng nạt nộ: "Ê, không có đùa giỡn đâu đấy nha. Nói cho biết ban giám hiệu mà bắt được thì cậu sẽ bị tuổi học thẳng tay." Trái với sự chờ đợi là lời đe dọa của tôi sẽ làm cho nó dịu tắt điếu thuốc ấy, thế mà thằng nhỏ lại cười ré lên rồi cất giọng đầy thách thức: "Cái ông hiệu trưởng Vũ ấy à, đuổi em đâu có dễ. Em mà chưa tố lão về cái tội làm hư hết dàn máy móc của nhà trường cũ để lại, khi tắt hết máy lạnh bảo trì để tiết kiệm điện, đã thế đi vào trường một kè khẩu súng, cứ như là lão lúc nào cũng có tinh thần chống Mỹ cứu nước cao, định tính bắn mấy thằng lính Mỹ tình nghi là còn ẩn núp trong trường. Nhưng em biết rõ gốc gác của lão ta rồi." Thằng Tửu quả nói không sai. Hồi trước trong ngôi trường này có nhiều dàn máy móc, nào thu băng, nào quay phim, nào chụp hình rửa hình. Tối tân nhất là dàn loa gắn trên tường ở tất cả các lớp, để khi cần ra thông cáo chỉ cần ngồi tại văn phòng đọc lên là toàn trường ai cũng có thể nghe thấy hết. Thư ký khỏi cần đi từng lớp để đọc. Ấy thế mà chỉ chưa tới một năm, toàn bộ máy móc trong trường đều bất khiển dụng. Có người nói là tại ban giám hiệu cho lệnh tắt hết các máy lạnh bảo trì. Cũng có người nghi hoặc là những thứ máy móc ngon lành đó đều đã bị tẩu tán đi hết. Chuyện tiết kiệm điện chỉ là cái cớ đấy thôi. Nhưng dù là do nguyên cớ nào thì ai cũng chỉ lấm lét thì thào với nhau mà thôi. Nói đến sự lấm lét thì thào thì cũng là nói đến một sự thật đau lòng. Có một hôm tôi chợt phát giác ra rằng sự lấm lét thì thào giữa các đồng nghiệp không biết nảy nòi ra từ bao giờ mà nay đã trở thành thói quen của tất cả mọi người. Tất nhiên ai chẳng thấy một bầu không khí đe dọa bao trùm lên khắp mọi nơi, mọi lúc trong đời sống lúc bấy giờ. Người ta không những sợ quyền lực mà còn sợ cả những đồng nghiệp, những người quen biết nữa. Ai dám bảo đảm rằng những người ấy sẽ không bao giờ đi tố cáo mình, để hoặc vì chút lợi lộc, hoặc để được bỏ qua một lỗi lầm nào đó. Tôi chợt nhớ đến hai câu thơ của cụ Tú Xương: "Sĩ khí rụt rè gà phải cáo, văn chương liều lĩnh đấm ăn xôi." Nhưng rụt rè như gà phải cáo thì có, còn chuyện liều lĩnh để cố đấm ăn xôi thì không. Khi phải chen chân trong cái môi trường giáo dục như thế này, hầu hết chúng tôi chẳng ai mong được ăn cái giải gì. Chẳng qua đứng náu ở đây để còn có cớ không bị phường khóm bắt đi kinh tế mới mà thôi. Tất cả chi tiết vụn vặt mà tôi thu thập được qua những lần nghe Tửu kể lại đã khiến cho tôi có một cái nhìn khác về nó. Nó không còn chỉ đơn thuần coi như là một đứa trẻ ngỗ nghịch lười biếng và bất trị. Có vẻ như nó còn chất chứa trong đầu biết bao nhiêu mảng đen của đời sống mà tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm trải qua. Như có bao giờ ở bất cứ một ngôi trường ở trong miền Nam này đã xảy ra cái cảnh một lũ học trò lẳng nhẳng đi theo cô giáo, vừa đi vừa vỗ tay: "Cô giáo mất trinh, cô giáo mất trinh", như đã từng xảy ra ở miền Bắc đâu. Ôi giời ơi, học trò mà đem cô giáo ra bêu cái kiểu ấy thì còn nói chi đến việc dạy dỗ. Mà sự thể đã như thế thì nguyên do là tại đâu? Nếu không phải là từ một xã hội bất toàn, ở đâu cũng thấy sự nịnh bợ, giả dối, thậm chí nhu nhược hèn hạ, trong đó con người phải tự tước bỏ nhân phẩm của mình để mong được sinh tồn. Có thể nói đấy là những nạn nhân của một chính sách cai trị tồi tệ. Nó biết vận dụng đến cả những hình thức tinh vi như giáo dục hay văn nghệ để đẩy sâu con người vào cái vòng tăm tối như thế. Tổ đã đến từ xã hội ở miền Bắc, một nơi mà kiến thức của tôi đã rất lù mù về những hoàn cảnh sống ở đó. Nếu không tù mù thì tôi đã chẳng phải rất ngạc nhiên khi hỏi một bà chị họ rằng ở Hà Nội có còn xích lô đạp hay không. Bà chị thì cứ rũ ra cười khiến tôi đỏ cả mặt cãi lại. Đạp xích lô là cảnh người bóc lột người. Vậy thủ đô Hà Nội làm sao mà có cái cảnh ấy? Bà chị tôi ghé vào tai tôi thì thào. Cậu cứ nghe chúng nó nói thì cứ đổ thóc giống ra mà ăn. Sự u mê này của tôi là hậu quả của những tháng ngày sau khi Sài Gòn sụp đổ. Bọn giáo viên chúng tôi đã bị nhồi sọ đủ thứ, nào lý thuyết về ba dòng cách mạng do Tổng Bí thư Lê Duẩn đề ra, dòng thác cách mạng xã hội chủ nghĩa, dòng thác cách mạng giải phóng dân tộc và dòng thác các phong trào đấu tranh của công nhân và nhân dân lao động ở các nước tư bản chủ nghĩa. Nào công cuộc đấu tranh giai cấp xóa bỏ chế độ người bóc lột người vì trong xã hội cũ quan hệ người với người là chó sói. Nào chế độ ưu việt ở miền Bắc đã đưa nước Việt lên đỉnh cao trí tuệ của loài người, vân vân và vân vân. Một đôi khi trong trường có người phàn nàn về một điều thiếu sót chi đó thì cán bộ chi đoàn đã giải thích ngay, đó là hiện tượng, không phải là bản chất. Bản chất cách mạng bao giờ cũng ưu việt, nhưng cũng đừng đòi hỏi cái gì cũng phải có ngay. Mình đang còn ở trong thời kỳ quá độ tiến lên xã hội chủ nghĩa. Quá độ là qua đò. Đang qua đò tức chưa đến bến ngay được, phải từ từ các đồng chí ạ. Giải thích như thế thì hết cãi, nhưng không cãi thì cũng không có nghĩa là đã đồng ý. Có điều ở thời buổi này ai mà dám nói ra sự không đồng ý của mình. Tôi đã một lần dại dột phát biểu trong hội trường mà sau này mấy bạn đồng nghiệp thân thiết đã cứ cằn nhằn mãi. Cậu sao lại bạo gan như thế, có ích gì? Qua chừng nửa đêm công an nó đến gõ cửa. Số là lần đó nhà nước tổ chức bầu cử hội đồng nhân dân thành phố, tất cả quần chúng khắp mọi nơi đều phải học tập về ý nghĩa của cuộc bầu cử này. Các giáo viên trường tôi cũng phải tập trung trong hội trường để nghe thuyết trình viên giảng giải và giới thiệu thành phần ban tổ chức bầu cử cũng như danh sách các ứng cử viên. Đến phần nêu thắc mắc, tôi lên tiếng phát biểu. Theo sự hiểu biết của tôi, nếu đã là ứng cử viên thì không thể tham gia tổ chức bầu cử. Điều đó đâu có khác gì vừa đi dự thi vừa tổ chức chấm thi. Nay tôi thấy trong danh sách ban tổ chức bầu cử lại có cả tên các ứng cử viên, vậy là thế nào? Hình như cả hội trường hôm đó đều xôn xao vì câu hỏi của tôi. Nhưng vị thuyết trình viên cũng là một đồng nghiệp nhưng do thành ủy gửi xuống đã ôn tồn giải thích. Đấy là tính ưu việt của chế độ ta, đồng chí ạ. Người có khả năng lại có tinh thần chí công vô tư thì dù tham gia bất cứ công tác nào cũng đều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng. Ta không nên lấy cái kinh nghiệm xấu xa của chế độ cũ để làm thước đo cho những công tác cách mạng bây giờ. Mấy hôm sau thằng Tửu gặp tôi cũng cười hì hì. Em nghe chúng nó kể lại buổi học tập của các thầy cô trong hội trường. Thầy không biết ở ngoài Bắc mọi người vẫn bảo nhau khi đi họp thì cứ thứ nhất ngồi lì, thứ nhì đồng ý. Đến lúc đó tôi mới chợt cảm thấy mình ước ao sao có được những kiến thức dày dạn y như nó để có thể ứng xử hàng ngày trong đời sống thật sự của buổi đổi đời này. Ngẫm nghĩ ra mấy cái công thức, mấy cái định lý mà tôi đang dạy cho nó thật ra chỉ là cái thứ đồ trang sức đem vẽ lên một khuôn mặt độc ác dữ dằn. Rồi tôi tự hỏi là mình đang làm cái gì đây trong đời sống này. Kể từ hôm đó tôi để ý đến thằng Tụ nhiều hơn. Tôi thấy nó sinh hoạt một cách hồn nhiên giữa đám học sinh cũ của ngôi trường này. Y phục của nó cũng dần dà thay đổi. Bây giờ nó đã biết mặc quần bò và sơ mi sọc, bỏ áo ra ngoài quần. Nó biết hát cả những bản nhạc vàng vốn bị cấm tuyệt trong thời buổi đó. Đã thế nó còn hát cả nhạc chế nữa. Tôi cũng đã được nghe bản nhạc chế này nhiều lần. Và nếu chỉ do dân chúng Sài Gòn hát lên thì âu cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng đằng này, cái thứ nhạc chế đó đã được cất lên từ chính miệng của thằng Tửu. Thế nó mới vui và khiến cho mức độ hài hước của ban nhạc tăng lên rất nhiều. Giọng của nó cứ ồm ồm cất lên giữa những tiếng cười ngặt nghèo của cả đám học sinh cũ như sau: từ ngày giải phóng vô đây thầy bán nhà lầu, từ ngày giải phóng vô đây thầy bán xe hơi, lâu lâu thầy bán Honda, lâu lâu thầy bán giày da, lâu lâu thầy bán cái quần xì. Bài hát ấy tuy là diễu nhưng thật ra nó có sai đâu. Tôi thì không có nhà lầu, xe hơi, Honda để bán, nhưng đồ đạc trong nhà thì cứ lần lượt đội nón ra đi. Không bán đồ đạc thì lấy tiền đâu mà đi chợ. Trong nhà tôi đã bán nhiều thứ đến độ có một hôm anh công an khu vực tự tiện bước vào nhà tôi nhìn quanh rồi cất tiếng hỏi: ơ, cái kệ tủ trước kệ ở đây bây giờ đâu rồi? Tôi đang ngớ người nhìn ra và thấy quả nhiên cái kệ tủ đã biến đi đằng nào, thì nhà tôi đã trả lời thay: bán rồi anh ơi, nhà hết tiền đông gạo. Cái cảnh bán đồ đạc lấy tiền đông gạo này chẳng cứ riêng ở nhà tôi. Mỗi lần đến thăm một anh bạn đồng nghiệp dạy môn hóa học cùng trường, tôi thấy phòng khách của anh cũng trống huếch, trống hoác. Bộ salon vốn choán gần hết chỗ nơi phòng ngoài đã tém dẹp đi từ lâu rồi. Còn chính anh thì đang nằm bò nhoài ra ở giữa sàn đá hoa để chấm điểm cho một đống bài thi của học trò. Anh nhìn tôi cất giọng thều não: còn cái giường kỷ niệm ngày cưới chắc rồi cũng phải cho đi. Tôi ngậm ngùi nói: bọn chúng mình bao nhiêu năm chỉ quanh quẩn với cái bảng đen và cục phấn trắng, nếu vứt ra khỏi cổng trường thì cũng chẳng biết xoay sở thế nào để mà sống. Tại cái mặc cảm mô phạm nó bó riết lấy mình, chẳng lẽ bây giờ lại đi ra chợ trời tay cầm mớ quần áo cũ miệng rao: mua đi mua đi, rẻ rồi rẻ rồi. Tôi bật cười. Rồi lại có một cô học trò xà lại nói: thầy bớt cho em đi, em đang học môn hóa của thầy mà. Vậy thầy có bớt không? Anh bạn cũng phì cười. Tới nước nó thì mất vất mẹ nó cái áo đi, bỏ của chạy lấy người, chứ ở đó mà bớt. Ôi, bọn nhà giáo chúng tôi trước đây chỉ toàn nói chuyện văn chương chữ nghĩa với bài vở ở nơi nhà trường. Thế mà mới chỉ không đầy 3 năm, bây giờ sao câu chuyện đã xoay thành những đề tài thảm hại như thế.